6. Cảnh giác khi đọc kinh.
Tôi xin nhắc là ở đây là các vị có nghe một vài lần rồi đó, nhưng mà cũng xin khuyến khích là các vị đừng nghĩ rằng mình học rồi mà mình bỏ, mình không đi nghe nữa thì uổng đó. Là bởi vì mình học rồi, có rồi thiệt, nhưng mà kinh điển á, đọc một lần thì mình thấy cái quyền diệu, cái sâu sắc của nó ngang cỡ đó, tức là nó là 10%. Mà đọc hai lần thì mình thấy cái hay ho, cái tâm lý, cái sâu sắc của nó 20%. Mà đọc 100 lần là cái sâu sắc của nó, có thể nó thâm nhập vào trong trí tuệ của mình rồi đó, thì nó lợi ích mới được 100% cho mình. Từ trường hợp mà bị cái nhân duyên gì mà là nó khó khăn, nó ép ngập không đi được thì chuyện đó bất khả kháng. Chứ còn nên đi nghe, dù đã có nghe rồi. Thành thật tôi nói với đại chúng á, tôi học đạo năm nay là mấy mươi năm ha, hơn 50 năm, mà kinh này mà cả đọc mà cả nghiên cứu mà cả viết mà cả soạn ra là biết coi như biết bao nhiêu lần. Nhưng mà mỗi một lần mà đọc, nó nảy sinh ra một cái trí tuệ, một cái nhận thức hết sức là sâu sắc. Cũng như là hôm Tết tới nay tôi đọc, tôi tụng cái bộ kinh Đại Bác Niết Bàn. Trước kia tôi đọc biết bao nhiêu lần, bây giờ tôi đọc tôi tụng nữa, thì từng câu từng lời nó thâm thúy vô cùng. Thậm chí những cái điều nào mà tư tưởng mà của những người sau, những cái tổ mà in ấn mà thêm thắt vô này kia là tôi nghe qua là tôi biết hết. Kinh người ta có thêm thắt dữ lắm đó, nhiều khi đại chúng không có biết đâu. Nó trải qua ngàn năm này, trăm năm kia, ngàn năm này mà. Thành ra có những vị người ta thích theo cái sở thích của người ta, ta hứng thú rồi, cái rồi người ta in lại cái bản kinh đó, rồi ta đem cái ý kiến của mình vô, ta chen vô. Cho nên có khi, nhiều khi là mình đọc kinh vậy đó. Về mặt cái văn chương văn hóa, ta gọi là phủ chính, ta gọi là hiệu đính là như vậy đó. Có nghĩa là cái người đó phải thật là quán triệt sâu sắc, thì mới phủ chính những cái sai lầm, mới hiểu đúng những cái lệch lạc, tức là chính đó lại. Mà cái đó là phải đi sâu vào trong đó, nghe mới biết được. Còn như Phật tử tại gia là chưa có cái điều kiện đi sâu vào, thì coi như là các vị đọc trang nào, câu nào, chữ nào là các vị tinh chọn mà thôi. Mà tinh chọn như vậy là có những cái mà nó đảo ngược lại cái tư tưởng trước và tư tưởng của cái đoạn sau, của cái chương sau đều trái ngược hết, mà các vị sợ tội, các vị không dám cải chính, mà cũng không dám chê rằng tại sao cái đoạn trước nói hay như vậy mà đoạn này nói nghe là không được bằng lòng như vậy. Đoạn trước nói nghe đại thừa như vậy mà đoạn này nói nghe trung thừa và tiểu thừa như vậy, các vị không dám sửa. Do vậy mà đọc quá, khi mà đọc mà nó thuần thục và nó thâm nhập vô trí tuệ rồi là nghe chỗ nào lệch là biết ngay. Giống như dưới con mắt nhà nghề của thợ mai, cái đường kim mũi chỉ chúng ta nhìn vô cái ta biết thợ mai đó sao. Cái câu mà đi mà dẹo vậy là thợ mai là bậy bạ rồi, nó không có mướn nữa đâu. Tôi nhìn cái luôn cái đường chỉ ta biết, mà luôn cũng cái giặt áo nó cũng dính vậy, mà mũi kim đâm qua cái đâm lại cái tôi giống như là nên xấu rồi. Là tôi biết là thợ này không có ngon, còn thợ xịn ta luôn nghĩa là mũi kim nghe băng như là căng cái sợi chỉ ra. Thế thì là nhà nghề mới nhìn qua được, còn không phải nhà nghề thì miếng áo nó dính là bận được rồi. Người ta đọc hay lắm, thích thú lắm.